ơn Chúa. Và chúng ta đang ở trong mùa cảm tạ. Quý ông bà anh chị em có nhiều điều để cảm tạ Chúa năm này không? Có phải không? Thật sự mà nói, chúng ta phải có nhiều điều đến nỗi mà chúng ta đếm không hết để chúng ta cảm tạ Chúa. Những người không tin Chúa đó, cảm tạ Chúa hay là thật lòng cảm tạ Chúa là điều rất là hiếm có. Ước mong rằng không ai trong chúng ta rơi vào cái tình trạng đó cả. Bởi vì cảm tạ Chúa, thật lòng biết ơn Chúa là điều mà chúng ta phải là người biết nhiều hơn hết và làm nhiều hơn hết. Bởi vì con người của chúng ta thường thường thì sao? Chúng ta dễ phàn nàn, phải không? Dễ phàn nàn lắm. Nguyên cả cái chương trình thật là tốt như vậy, nhưng mà có một điểm nào không được tốt, chúng ta cứ nghĩ đến cái điểm đó hỏi. Mình phàn nàn, mình phê bình, mình đổ lỗi, đủ thứ chuyện hết. Thay vì mình biết ơn, mình cảm ơn, mình khen ngợi. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có được cái tinh thần biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa luôn luôn. Không phải chỉ ở trong cái mùa cảm tạ này mà thôi, nhưng mà mỗi ngày chúng ta cần biết ơn Chúa. Đừng như dân sự của Chúa. Chúng ta biết dân sự của Chúa ở trong Dân Số Ký đoạn 10 tới câu đoạn 10 tới đoạn 13, chúng ta đọc chúng ta thấy dân sự Chúa khi họ ở trong đồng vắng, họ phàn nàn, họ oán trách Chúa, họ đủ thứ chuyện hết. Chúa đã làm biết bao nhiêu điều rất là kỳ diệu, quyền năng của Chúa bày tỏ cho họ, mà họ không biết ơn Chúa, họ lại phàn nàn. Trước đó chẳng bao lâu Chúa cứu họ, Chúa cho họ vượt qua biển đỏ mà giống như đi ở trên đất khô như vậy. Mà nếu mà họ không được vượt qua biển đỏ, Chúa không có phân rẽ nước ra để cho biển đỏ cái chỗ họ đó cần đi qua được đi một cách giống như đi ở trên đất khô như vậy, thì không có cách nào họ có thể sống được, bởi vì quân thù đang ở sau lưng họ, phía trước là biển, không có cách nào mà họ có thể thoát được. Chúa cho họ vượt qua biển đỏ một cách bình an, và Chúa tiêu diệt tất cả quân thù của họ. Vậy mà thay vì tạ ơn Chúa, họ phàn nàn Chúa. Họ phàn nàn họ rồi Chúa cho họ thức ăn mana, thì họ ăn xong rồi họ cũng chán, không chịu, không thích. Rồi phàn nàn Chúa, rồi nói sao nữa? Họ nói, phải chi mà chúng tôi ở Ai Cập có được củ kiệu, có dưa cải để ăn, ra đây ăn mấy cái đồ gì đâu không à? Phàn nàn. Ở Ai Cập là ở trong gì? Trong vòng nô lệ. Mà ra khỏi Ai Cập là họ được ở trong vòng tự do. Vậy mà họ thà ở trong vòng nô lệ còn hơn là ở trong sự tự do. Chúng ta thấy không? Cái người không biết ơn Chúa có cái nhìn rất là kỳ cục. Thà ở trong lao tù còn hơn là ở tự do. Cho nên rồi họ phàn nàn Chúa quá chừng, đến nỗi Chúa cho họ chim cút có thịt để ăn. Họ ăn muốn không nổi nữa, rồi họ cũng phàn nàn nữa, không biết ơn Chúa. Chúa cho cái này cho cái nọ, cứ tiếp tục phàn nàn. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng có cái thái độ không khác gì dân của Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có được cái tấm lòng luôn luôn biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa mỗi ngày, chứ không phải tới tháng 11 rồi chúng ta mới biết ơn Chúa. Và đó là tinh thần của cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc. Thi Thiên đoạn 103. Một Thi Thiên mà có một số tác giả của Kinh Thánh gọi là Thi Thiên vĩ đại nhất trong tất cả Thi Thiên của Kinh Thánh. Đây là cái phần Kinh Thánh rất là tuyệt vời mà tôi muốn cùng quý ông bà cho em học hỏi. Tuần này chắc chúng ta không có học hết, nhưng mà chúng ta sẽ học tiếp. Đây là cái phần Thi Thiên mà quý ông bà anh chị em càng suy cảm chừng nào, các ông bà anh chị em thấy rất là thâm thúy. Đến nỗi mà ông Charles Spurgeon là một tác giả Kinh Thánh nổi tiếng, ông nói như thế này: cái phần Kinh Thi Thiên này dầu nó ngắn gọn như vậy, nhưng mà nếu mà diễn tả nó ra thì hàng ngàn thi sĩ cũng không thể nào diễn tả hết được cái sự sâu sắc trong cái Thi Thiên này. Nó quá kỳ diệu. Nói về ơn lành của Chúa, nói về sự thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cái phần Thi Thiên này theo sự nghiên cứu thì cho biết đây là lúc mà vua David ổng đã lớn tuổi rồi. Ổng có nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc đời quá rồi. Ổng viết cái phần Thi Thiên này. Ông nhắc nhở chính đời sống, tâm hồn của ông về sự thương xót của Chúa trong đời sống của ông. Ông có cái kinh nghiệm chứ không phải ông chỉ nói trên lý thuyết mà thôi. Bắt đầu như thế nào? Thi Thiên đoạn 103 câu số 1: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở đây cái câu đầu tiên mà vua David nói là gì? Ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa. Cái chữ mà ngợi khen Chúa, khá ngợi khen Chúa hay là ngợi khen Chúa, cái nguyên văn cái chữ này có nghĩa là chúc phước. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là bless. Praise, bless. Mình chúc phước Chúa. Chà, nghe tới đây thấy lạ phải không quý vị? Bởi vì thường thường là Chúa chúc phước mình, phải không? Mà khi mà Chúa chúc phước mình thì sao? Chúa ban cho mình những cái điều mà mình không đáng để được nhận. Chúa ban cho chúng ta một đời sống phước hạnh, những cái điều tốt đẹp đến trong đời sống của chúng ta. Mọi sự hiệp lại là ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Những điều mà chúng ta không đáng để nhận, Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa chúc phước trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà ở đây nói là chúng ta hỡi linh hồn ta, khá chúc phước Chúa, chúc phước Đức Giê-hô-va, có nghĩa là sao? Chúa có cần chúc phước không? Chúng ta chúc phước cho Chúa không? Quý ông bà chị em, no, Chúa không cần gì hết. Chúa không có cái nhu cầu gì mà chúng ta chúc phước, giống như là Chúa chúc phước mình. Cho nên ở đây là Chúa nói, hỡi linh hồn ta, hãy chúc phước Đức Giê-hô-va, hay là ngợi khen Đức Giê-hô-va, có nghĩa là sao? Khi mình chúc phước Chúa là khi với cả tấm lòng của mình biết ơn Chúa, nhận biết rằng tất cả mọi sự đều đến từ Chúa. Những cái điều tốt đẹp trong đời sống của tôi đến từ nơi Chúa. Tôi có được giây phút này là nhờ Chúa chứ không phải là nhờ tôi. Chúa là cội nguồn của tất cả những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời của tôi, trong gia đình tôi, trong hội thánh. Có nghĩa là nếu Chúa không cho phép thì tôi tiêu tan từ đâu lắm rồi. Chúc phước Chúa là với lòng biết ơn sâu xa, nhận biết rằng Chúa là cội nguồn của tất cả những điều mà tốt đẹp chúng ta đang có. Tôi có được cái sự giỏi giang, có khả năng học hỏi rất là nhanh, học rất là giỏi. Tôi nhận biết rằng không phải đến từ tôi, nhưng mà đến từ Chúa. Tôi không đáng để được những điều đó, nhưng mà Chúa cho tôi một cách nhân không. Mình chúc tụng Chúa, mình chúc phước Chúa là chỗ đó, thưa quý ông bà anh chị. Cho nên mỗi một con cái của Chúa phải nói rằng, tôi sẽ chúc tụng Chúa luôn luôn, sự ngợi khen Chúa hằng ở nơi miệng tôi. Thi Thiên đoạn 34 câu 1. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Và rồi tác giả không chỉ ngừng lại đó, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va mà thôi. Ông nói với chính mình ông. Không những vậy thôi, nhưng mà ông còn nói gì nữa? Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Không phải chỉ chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, biết ơn Chúa mà thôi. Ở trên cái lời đầu môi chốt lưỡi, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, Chúa cho con cái này, cái nọ, cái kia, năm qua Chúa cho con cái này, cái nọ. Nhưng mà tất cả những gì ở trong cuộc đời của con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa nó phải đến từ tận cái đáy lòng của chúng ta biết ơn Chúa. Tôi không thể nào giữ được trong lòng của tôi sự ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, biết ơn Chúa. Tất cả những gì, mọi điều ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Một người thật sự biết chúc tụng Chúa, tôn thờ Chúa, là người biết ơn Chúa với cả cái tấm lòng của chúng ta. Không phải mình động chuyện là mình nói tạ ơn Chúa, nó trở thành giống như là một cái sáo ngửi. Không phải. Nhưng mà nó thâm thúy ở trong lòng của chúng ta. Hôm thứ Tư vừa rồi, ông Cự đến thờ phượng Chúa, cầu nguyện với hội thánh Chúa tại đây. Cái ông cho gia đình tôi mấy cái bánh ú, ông tự nấu, ông cho mấy cái bánh ú. Tôi ăn ngon, tôi gọi ông, tôi cảm ơn, tôi nói, bác Cự ơi, tôi cảm ơn bác rất là nhiều, cho bánh ú ngon quá. Ông nói, mục sư ơi, mục sư nói, cảm ơn Chúa đi. Mục sư nói, cảm ơn Chúa trước đi, thay vì cảm ơn tôi. Quý vị biết ông Cự, quý vị biết rồi. Mỗi lần ông nói gì là có chữ cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tôi mới nói, tạ ơn Chúa, Chúa cho ông Cự nấu bánh ú ngon quá. Một người trong tất cả mọi sự dành vinh hiển cho Chúa, biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tất cả những gì ở trong tôi, mọi điều gì ở trong tôi, trong ta, hãy ngợi khen Chúa, tạ ơn Ngài. Và không những vậy thôi, không những mọi điều trong chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà gì nữa? Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh gì, thưa quý ông bạn chị em? Danh thánh của Đức, của Chúa. Đây là một lý do vô cùng quan trọng mà chúng ta phải tạ ơn Chúa. Chúng ta là ai mà dám nói chuyện với Đấng tối cao, Thượng Đế, Đấng thánh? Ngài không thể nào chịu nổi tội lỗi, thưa quý ông bà anh chị. Nghe đến, thấy đến là Ngài chịu không nổi. Tôi thường dùng cái chữ gọi là dị ứng đó. Chúa dị ứng tội lỗi, dùng cái chữ để cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà Ngài còn hơn là dị ứng tội lỗi. Mình là ai mà đáng để được đến tạ ơn Chúa, tôn thờ Chúa? Ngài là Đấng thánh. Hãy ca tụng danh thánh Ngài. Chúa là thánh, thưa quý ông bà chị, chứ không phải là thường. Đừng có giỡn chơi đến với Chúa. Tôi nhớ lúc còn nhỏ đó, tôi đến với Chúa với cái tinh thần không có được đẹp lòng Chúa. Tôi coi Chúa cũng giống như những cái ông lớn tuổi vậy thôi, mà cẩn thận. Tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi biết được điều này sớm. Các em nhỏ, young people, be careful. God is holy. He is holy. Holy, holy. So be careful. Khi mình đến với Chúa, even in worship like this, show respect to him. Đầu lúc tôi thấy có mấy em nhỏ chạy chạy ở trong nhà thờ, trong cái thánh đường này. Trong lúc chúng ta không thờ phượng Chúa, tôi nhắc, tôi kêu các em lại, tôi nói, cái nơi này không có phải là nơi giỡn chơi. Muốn chơi còn xuống basement hay là ra ngoài mấy chỗ khác, not in here. Nơi này là nơi thánh. Chúng ta thờ phượng đấng thánh. Tạ ơn Chúa, phải biết rằng Chúa là đấng thánh. Hãy đến với tâm lòng biết ơn Chúa với tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta. Hãy đến với tâm lòng khiêm nhường, quỳ mọp trước mặt Chúa, giống như những cherubim, những thiên sứ mà thờ phượng Chúa, mà chúng ta có cơ hội học ở trong Esai, rồi ở trong Khải Huyền đó. Quỳ mọp trước mặt Chúa, thiên sứ đấy, mà họ phải quỳ mọp trước mặt Chúa. Họ thờ Chúa, họ thờ Chúa, tôn thờ Chúa như thế nào ở trong Esai đoạn 6 câu 3. Họ nói như thế nào, và tôi ước mong là ai trong chúng ta cũng có được cái tấm lòng giống như các thiên sứ như vậy. Esai đoạn 6 câu 3. Thánh thai các thiên sứ tôn thờ Chúa. Thánh thai chúng ta cùng đọc chung với nhau để chúng ta tôn thờ Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Thánh thai, thánh thai là Đức Chúa Trời vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Hãy đến với Chúa với cái thái độ đó, với cái tâm tình đó, với cái tấm lòng đó, biết ơn Chúa. Rồi đến câu số 2. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nói tới linh hồn, nói đến cái gì thưa quý ông bà anh chị em? Nói đến tất cả con người của chúng ta, trái tim của mình, cảm xúc của mình, tất cả những gì mình có, đó là linh hồn của mình. Và tác giả vua David nói rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngợi khen Đức Giê-hô-va một lần nữa, ông nhấn mạnh hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Lòng biết ơn nó đến khi chúng ta thật sự có cái nhìn đúng về những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta. Rồi hai câu ổng lặp đi lặp lại 3 lần chúc tụng Chúa, chúc phước Chúa, hết lòng biết ơn Chúa, ca ngợi, khen ngợi Chúa. Và khi nói người Do Thái, khi mà họ nói cái gì mà họ lặp đi lặp lại 3 lần, nó nói lên một cái tấm lòng khao khát, một tấm lòng mong mỏi để được bày tỏ cái điều đó cho mọi người biết. Và chỉ có 2 câu, câu 1, câu 2, vua David đã lặp đi lặp lại, lặp đi chúc tụng Chúa, biết ơn Chúa một cách sâu xa. Ông mong mỏi từ cái tâm lòng sâu thẳm của ông: Ta ơn Chúa, biết ơn Chúa, Chúa là tất cả những gì mà con có. Không có Chúa, còn chẳng có gì cả. Hãy đến với Chúa với một tâm lòng, với cả cái linh hồn của mình. Tạ ơn Chúa. Bởi vì nếu mình đến với Chúa, mình thờ phượng Chúa với không tạ cả cái linh hồn của mình, biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cẩn thận quý vị. Chúa rất là kỵ những người đó. Đến nỗi mà Chúa quở trách dân sự của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8. Họ đến họ thờ phượng Chúa, họ có những cái lễ nghi tôn giáo rất là đầy đủ, họ đến họ thờ phượng Chúa, Nhưng mà trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 Chúa nói như thế nào? Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Ở đây nó thờ phượng Chúa như là một cái thông lệ. Ô sáng Chủ nhật thì phải đến thờ phượng Chúa, không đến thờ phượng Chúa mục sư ổng sẽ la, hoặc là những người khác sẽ nghĩ tôi không có hết lòng với Chúa, thôi đi. Nhưng mà thật sự lòng không có với Chúa. Chúa nói dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có một cái tấm lòng thật sự đến thờ phượng Chúa. Chúng ta có ao ước được muốn đến thờ phượng Chúa không? Hay là rảnh hãy đến thờ phượng Chúa? Bữa nay không có gì làm, đến thờ phượng Chúa. Không có cái tấm lòng trong đó. Hãy ao ước, hãy mong mỏi. Ô Chúa ơi, con trông đợi đến ngày mai Chủ nhật để con thức dậy, con thờ phượng Chúa. Nhất là những bạn trẻ, đôi lúc mình đến thờ phượng Chúa không được. Đây là kinh nghiệm của tôi nữa. Mình thức khuya quá, sáng ngày mình dậy không nổi. Nếu mình thật sự có tấm lòng thờ phượng Chúa, mà thờ phượng Chúa một cách Chúa đẹp lòng, tối thứ bảy nên đi ngủ sớm một chút, để sáng Chủ nhật tỉnh táo đến thờ phượng Chúa. Bởi vì đến thờ phượng Chúa mà không có cái tấm lòng thật sự thờ phượng Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không có thờ phượng Chúa gì cả. Mình cũng đến đền thờ của Chúa, nhưng mà chúng ta thật sự không có thờ phượng Chúa gì cả. Nếu chúng ta không có tấm lòng, nếu chúng ta không mong muốn được đến tôn thờ Chúa, tỏ lòng biết ơn Chúa một cách sâu xa. Bây giờ làm thế nào để chúng ta, điều gì giúp chúng ta để chúng ta thờ phượng Chúa một cách phải lẽ? Trong câu số 2, số 3, câu số 2 thì nó hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta dễ quên lắm, phải không? Cái người thường phàn nàn, chỉ trích là cái người dễ quên những cái ơn phước, những điều tốt người khác làm cho mình. Mà nói với con người thì đã đành rồi, đây đối với Chúa mình cũng đối như vậy. Đó là điều mà chúng ta cần chỉnh đốn. Làm sao để giúp chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa? Câu số 3, chúng ta ngợi khen Chúa, biết ơn Chúa một cách sâu xa, bởi vì ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi người. Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng ta. Hãy nhớ điều đó. Chúa tha thứ chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa tha thứ bao nhiêu tội, thưa quý ông bà anh chị em? Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người. Chứ chữ các ở đây nó tất cả những tội lỗi. All your sins, quá khứ, hiện tại, luôn cả tương lai. Tội lỗi là cái nan đề, là cái cội nguồn của tất cả những cái nhức đầu trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta phạm tội Chúa, nó làm cho Chúa mọi sự nó không còn hoàn hảo nữa. Hay là nói cách khác hơn, cái nhu cầu lớn nhất mà mỗi một người trong chúng ta cần có, đó là sự tha thứ của Chúa về những tội lỗi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa hứa với chúng ta, Ngài tha thứ mọi tội lỗi, mọi cái gian ác trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Đó là tin lành, đó là tin mừng, thưa quý ông bà chị em. Chỉ có trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có được điều đó. Tất cả những tôn giáo khác, không có tôn giáo nào nói rằng giáo chủ của họ có thể tha tội cho mọi người được. Chỉ có trong tin lành. Tin lành trong nguyên văn có nghĩa là tin mừng cho mọi người, bởi vì con người ở trong cái tuyệt vọng, phải bị hình phạt đời đời, phải ở trong hỏa ngục đời đời vì tội lỗi của mình. Nhưng mà tin mừng, tin lành đó là gì? Thượng Đế đã trở thành người, Ngài chết thế cho con người, để ai tin nhận Ngài thì được tha tội. Không phải chỉ tha tội 100 ngàn tội mà thôi, nhưng mà tất cả tội lỗi, all your sins, tất cả mọi sự, ấy là Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi của người. Nếu mình nhìn trong đời sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta có những cái lỗi lầm, có thể không ai biết hết, những cái tội lỗi mà nghĩ đến mình rùng rợn. Ý là con người mình nhìn về tội, huống gì Chúa nhìn về tội thì nó còn gấp tỷ lần khủng khiếp hơn như vậy nữa. Có những điều mình làm nó sai trật, ngu dại, vân vân. Nhưng mà lời Chúa nói là Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của mình. Wow, tạ ơn Chúa vô cùng. Có những lúc mình đến với Chúa, mình tin Chúa, mình nói ô con tin nhận Chúa, chắc Chúa tha thứ những cái tội lỗi trong quá khứ của con mà thôi. No, Chúa tha thứ luôn cả những tội lỗi hiện tại và tương lai luôn. Mọi tội lỗi của con, ở linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của con. Ân huệ đó là gì? Ân điển đó là gì? Ân phước đó là gì? Là Chúa tha tội cho chúng ta tất cả những tội lỗi, dầu nó có tệ đến đâu đi nữa, Chúa tha hết tất cả. Khi Chúa Giê-xu Ngài chết trên cây thập tự giá, Ngài chết cho tất cả những tội lỗi của chúng ta, ngay cả những cái tội lỗi trong quá khứ nữa. Tạ ơn Chúa, mình không có còn phải sống trong cái sự quằn quại, đau khổ, nhức đầu về tội lỗi. Chúa đã gánh hết tất cả cho chúng ta. Cái mà con người không làm chi được, lớn nhất tội lỗi Chúa đã làm cho chúng ta. Không những Chúa tha tội cho chúng ta, Chúa cứu chúng ta khỏi hỏa ngục, nơi khủng khiếp vô cùng đời đời đó, nhưng mà Chúa cũng ban cho chúng ta thiên đàng của Chúa. Tuyệt vời vô cùng. That's good news. Đó là tin tức tốt lành. Đó là Thượng Đế mà chúng ta đang hầu việc, đang thờ lại. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa sẵn sàng, Chúa mong muốn tha thứ chúng ta còn hơn là chúng ta cần Chúa tha tội cho chúng ta nữa. Các bạn chưa có bao giờ nghĩ như vậy không? Chúa mong mỏi, Chúa muốn, God is more than willing to forgive you than you need to be forgiven. Đó là lý do mà Ngài đến trong thế gian này, Ngài chết cho chúng ta. Thử hỏi thôi, Thượng Đế chi cao chi thánh vô biên, mà Ngài sẵn sàng, Ngài bước cái bước đầu tiên, con người không thể nào là bước cái bước nào được về vấn đề tội lỗi của họ, càng ngày càng tệ hơn, không giải quyết được. Chúa làm, He took the initiative. Chúa đến trong thế gian, Chúa chết, Chúa sẵn sàng ao ước mong muốn tha thứ tội chúng ta còn hơn là chúng ta cần ao ước sự tha thứ của Chúa nữa. Amazing. Tuyệt vời vô cùng. Nói đến sự tha thứ của Chúa, Chúa sẵn sàng tha thứ, Chúa ao ước tha thứ cho mọi một chúng ta. Bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mà chúng ta có được tất cả như vậy. Giống như lúc đầu tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị, chúng ta thờ phượng Chúa được như vậy là nhờ Chúa Giêsu đã làm tất cả, chúng ta mới được thờ phượng Chúa. Cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta, Chúa, Đức Chúa Trời mới nhận mà thôi. Chúng ta cầu nguyện được, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta được, bởi vì Chúa Giêsu đã làm tất cả, Ngài hy sinh tất cả. Hay là nói cách khác hơn, cái lời mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta đừng quên rằng đó là một giá vô biên mà Chúa trả để chúng ta được cầu nguyện. Có bao giờ quý vị nghĩ điều đó? Nó là một cái món quà kỳ diệu vô cùng. Đó lúc mình cầu nguyện giống như là một cái gánh nặng. Ô, cả tuần lễ, đến nỗi cả tuần lễ không cầu nguyện, nhưng mà có cầu nguyện một lần thấy cũng thấy mệt mỏi. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ có cái nhìn đó nữa. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, hãy nhớ rằng đó là một cái giá quý báu vô cùng Chúa trả cho chúng ta để chúng ta có thể được cầu nguyện, mà Đức Chúa Trời lắng nghe sự cầu nguyện của chúng ta. Còn nếu Chúa Giêsu không trả chính mạng sống của Ngài thì tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta Đức Chúa Trời không thể nào lắng nghe được. Đức Chúa Trời không thể nào nhận được những lời cầu xin của chúng ta. Một lời cầu nguyện, một lúc cầu nguyện là cả cái vũ trụ này, cái giá trị của nó cũng không bằng, bởi vì tất cả những cái giá trị trên đời này không thể nào mua chuộc được, không thể nào trả được cái giá để chúng ta cầu nguyện mà Đức Chúa Trời nhận được. Chỉ có Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của mình Chúa mới đón nhận mà thôi. Tạ ơn Chúa, qua Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu, tạ ơn Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Bao nhiêu ân huệ của Chúa thưa quý ông bà anh chị em? Tất cả. Hôm qua Hoàng Thiên giúp tôi xếp mấy cái tờ chương trình, thì trước cái tờ chương trình có cái chữ tiếng Mỹ là forget. Do not forget all his benefits. Hoàng Thiên đọc cái chữ tất cả, Hoàng Thiên nói ồ ba ơi, như vậy lỡ mình quên một số ơn phước của Chúa thì sao ba? Như vậy có được không ba? Bởi vì ở đây Chúa nói chớ quên tất cả những ơn huệ của Chúa, mà mình quên một số thì được không? Thật sự mà nói, không ai trong chúng ta nhớ hết được, phải không? Phải thú thật điều đó. Nhưng mà sở dĩ Chúa nói đến cái điều này là vì Chúa muốn nói đến cái tầm quan trọng, cái tầm quan trọng biết ơn Chúa hơn hết tất cả mọi sự. Cho nên Chúa dùng cái chữ tất cả các ơn huệ của Chúa. Biết ơn Chúa phải là cái ưu tiên một trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là biết ơn những người khác rồi mới tới biết ơn Chúa. Và khi chúng ta thật sự với cả tấm lòng mình, với tất cả những gì Chúa cho mình trong cuộc đời của mình, mình biết ơn Chúa, đời sống của mình là một đời sống rất là phước hạnh, rất là phước hạnh. Có một lần tôi nghe một nhà tư vấn khá nổi tiếng, tư vấn thương mại khá nổi tiếng ở Việt Nam, tên là Francis Hùng. Ông kể, ông là một người rất là yêu mến Chúa, giàu ông tư vấn các nhiều nước ở Á Châu, nhưng mà cái mục đích của ông vẫn là làm thế nào để làm chứng Chúa cho người khác. Rất là tuyệt vời. Ông có người bạn cũng rất là yêu mến Chúa. Anh này rất là yêu đời. Có một lần hai anh em bước ra khỏi nhà, anh bạn có một cái mới mua một đồ mới, bộ đồ mới, cái áo mới ngon lành lắm, rất là đắt tiền. Mới bước ra khỏi nhà thì con chim nó bay ngang qua. Chim hải âu á, nó bay ngang qua cái nó ị cái rớt trên áo của anh. một cái. Anh bạn này, anh Hùng mình mới kể anh đó. Anh bạn này người rất là yêu đời, rất là yêu mến Chúa, luôn luôn biết ơn Chúa. Hãy mở miệng ra là nói biết ơn Chúa. Anh Hùng mình là nhìn anh bạn này, bây giờ coi thử bạn mình còn biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa nữa hay không. Bình thường mình có một cái áo mới, áo ngon là áo đắt tiền, và chim nó làm một bịch trên cái áo mình, thì mình nghĩ sao quý ông bạn chị em? Giận nó lắm phải không? Chết nó, Chúa gì kỳ vậy? Chúa để nó xảy ra cho con kỳ cục, nó thả ở đâu kể, thả cho tại sao thả ngay chỗ con đang đứng ở đây, phải không? Mình bực mình oán trách, mình than phiền đâu. Anh bạn này ảnh không oán trách than phiền gì hết, ảnh nhìn con chim ảnh nói cảm tạ Chúa nhiều lắm, bởi vì Chúa không tạo dựng nên con bò có cánh. Yes, đó là tinh thần mà chúng ta cần có, đó là tấm lòng mà chúng ta cần có. Hãy biết ơn Chúa, hãy nhớ những ơn phước Chúa ban cho chúng ta trong cuộc đời mỗi ngày, không chỉ chờ tới tháng 11 mà thôi. Amen. Tạ ơn Chúa.